Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cuộc Tháo Chạy Cần Thiết. Mỗi ngày nhấp chuột hay cầm tờ báo nhìn vào một gia đình là đọc thấy bao nhiêu tình huống liên quan đến chuyện say nắng, mảnh trời riêng, rồi ghen tuông, đổ vỡ, con cái tổn thương, vân vân. Ôi thôi, đủ thứ câu chuyện, đủ thứ lý do, đủ thứ nguyên nhân, không biết bao lời biện hộ, cho thấy con người đối diện với những cám dỗ liên quan đến tình dục chẳng phải dễ dàng gì, xưa nay vẫn thế. Bài học hôm nay nói về chiến thắng của một người trẻ trước cám dỗ tình dục. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 39 câu 7 đến câu 12. Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng, hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng, chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào? Tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Thường ngày, người dỗ dành mặc dầu thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Một ngày kia, Joseph vào nhà đặng làm công việc và chẳng có người nhà nào ở đó thì người bèn nắm áo chàng mà rằng hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Phân đoạn Kinh Thánh tường thuật rất ngắn gọn câu chuyện bà Phô-ti-pha cám dỗ Joseph đáp ứng nhu cầu tình dục của bà và chàng Joseph không chấp thuận, bèn chọn cách bỏ chạy. Thứ nhất, chẳng khứng nghe lời. Chúng ta thử hình dung chàng Joseph trong thân phận nô lệ được bà chủ ưu ái như thế là chuyện đáng vui, vì có thể dựa vào đó để trông chờ những ban thưởng hậu hĩnh và hẳn là thân phận cũng nhẹ nhàng hơn, được ưu đãi hơn nhiều nô lệ khác. Chắc bà này thường dùng lời đường mật bóng gió xa gần về những mời gọi ái ân, nên câu trả lời của chàng Joseph là chủ tín nhiệm giao cho tôi mọi việc, và trên tất cả mọi điều đó, việc vâng theo lời mời gọi của bà là phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Chàng mô tả đó là tội kinh khủng qua cụm từ điều đại ác dường ấy, theo câu chính. Đừng quên lúc này đây, chàng là một thanh niên mạnh mẽ, sung sức, hẳn có nhu cầu về tình dục cao. Bên cạnh, chẳng có người thân hay cộng đồng đức tin để hỗ trợ. Chàng bị cuốn vào cám dỗ của bà này, thì có bao nhiêu lý do để biện hộ. Nào là, tôi còn trẻ mà, có bệnh tật gì đâu mà không quan tâm đến người khác phái. Nào là, Chúa để điều này xảy ra, biết đâu là cách để tôi có cơ hội làm chứng cho những người trong gia đình này. Tôi một mình, chẳng ai nâng đỡ, thì làm sao mà đứng vững trước cám dỗ ngày ngày diễn ra trước mắt. Nào, bà ấy lại là người đẹp, sang trọng, phận tôi là nô lệ. Nếu từ chối là tự rước họa vào thân sao? Đủ các lý do coi dường như chính đáng. Nhưng chúng ta có một chàng Joseph đã nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người có Chúa trong đời sống. Câu trả lời mạnh mẽ và dứt khoát. Chiều theo bà là tôi phạm tội với chính đấng tôi thờ phượng, là đấng ở cùng tôi, đồng hành với tôi mỗi phút giây trong cuộc đời. Làm sao tôi có thể làm buồn đấng ấy được? Không, dứt khoát là không. Dĩ nhiên, khi nói lời từ chối bà Potiphar, chàng Joseph cũng phải chối từ những cảm xúc mãnh liệt trong lòng một người trai trẻ đầy sức sống như chàng. Cùng lúc, phải chiến thắng bên trong lẫn bên ngoài. Thật là một cuộc chiến gian nan, đầy thách thức. Nhưng chàng Joseph được tường thuật là chẳng khứng nghe lời theo câu 10. Những chàng Joseph ngày nay đã và đang đối diện với loại cám dỗ này như thế nào? Dứt khoát mạnh mẽ như chàng Joseph ngày xưa chăng? Hay là có sẵn ngàn lời biện hộ để chiều theo tư dục? Ngày nay không cần đến một bà Potiphar ngày ngày dùng lời đường mật dụ dỗ, mà công cụ cám dỗ luôn có sẵn trong tầm tay, trong túi sách, trong túi áo, đi theo luôn bên mình. Trong chiếc điện thoại thông minh có chứa mọi thứ, từ thông minh đến những thứ chẳng chút thông minh. Từ những trang sách để học tập đến vô số những phim đen, đến nỗi không còn chỗ đen hơn. Có thể xem một mình, thậm chí rủ một số bạn cùng xem, rồi bình luận, rồi thực hành và sẵn lời biện hộ. Có gì đâu, tuổi trẻ ai mà chẳng thế. Rồi cũng không thiếu những loại sách vở khiêu dâm, ngôn tình ngọt ngào, mô tả đủ để đưa những tâm trí từ tỉnh táo đến mụ mị. Rồi những phim hành động đầy dẫy trên các kênh TV 24/7. Tha hồ mà ngắm, mà xem những cảnh gợi tình, chẳng cần che giấu, chẳng cần đi đâu cho xa, cũng chẳng có luật pháp nào ngăn cấm các điều đó. Thế thì các chàng Joseph ngày nay làm gì để thắng hơn loại cám dỗ này? Chạy trốn ư? Nhắm mắt lại ư? Cũng chẳng thể lên núi hay nhốt mình trong phòng mãi được. Vẫn phải sống giữa xã hội mỗi ngày đấy thôi. Chỉ có năng lực thiên thượng giúp đỡ mới có sức để chiến đấu và chiến thắng. Làm sao để nhận năng lực này? Phải sống trong mối liên hệ bền chặt với Chúa. Như chàng Joseph trình bày, không thể phạm tội cùng Chúa, cho dù lúc ấy là nô lệ, là sống giữa xứ thờ thần tượng, dù không ai lên án hay bắt lỗi. Chàng phải chịu trách nhiệm với Chúa của mình. Chàng kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, dù người khác không thấy, không biết. Nhưng chính chàng nhận biết mình đang sống trong sự hiện diện, trong quyền năng trợ giúp của Đức Chúa Trời là đấng chàng tôn thờ và phục vụ. Nói cách khác, trong cơn chiến đấu, chàng biết mình là ai, đang phục vụ chủ nào. Chàng quyết định làm vui lòng chủ mình dù có thể mất mạng. Còn những chàng Joseph ngày nay có quyết định giống hay khác chàng Joseph ngày xưa? Là cha mẹ tiên kính, trong lúc gây dựng đời thiêng liêng cho con cái, cần chuẩn bị cho con cái hành trình với Chúa là ưu tiên. Chỉ khi con cái chúng ta sống trong mối liên hệ với Chúa, chúng mới có năng lực để sống đúng, để chiến thắng với những cám dỗ quanh mình. Là người trẻ trong xã hội hôm nay, hãy học kinh nghiệm của thanh niên Joseph, minh bạch trong cách nghĩ, biết mình thuộc về Chúa, quan tâm đến việc Chúa vui lòng giữ mình trong mối liên hệ với Chúa, tránh xa tội lỗi, đừng biện hộ cho tội lỗi dù trong trường hợp nào. Kinh Thánh xác nhận, tư tưởng ngu dại là tội lỗi, theo Châm Ngôn chương 24 câu 9. Thứ hai, chạy trốn ra ngoài. Câu 11-12 chép, một ngày kia Joseph vào nhà đặng làm công việc, và chẳng có người nhà nào ở đó, thì người bèn nắm áo chàng mà rằng, hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Cao điểm của cuộc chiến chống lại bà Potiphar là cuộc tháo chạy, để cuối cùng là bị vu oan và vào tù. Nhưng chàng Joseph bảo vệ nếp sống thánh khiết của người thuộc về Đức Chúa Trời, quyết định vô cùng khôn ngoan là tháo chạy. Nếu như lúc ấy chàng Joseph chần chừ hoặc trao đổi với bà Potiphar vài câu để tìm kế hoãn binh, thì chắc chàng sẽ nhanh chóng gục ngã. Đọc những câu kinh thánh vừa rồi, chúng ta hình dung là bà Phô-ti-pha đã hoạch định mọi sự, cho gia nhân ra ngoài hết, chỉ còn một mình với chàng Joseph mà thôi. Nghĩa là bà nắm chắc phần thắng trong tay. Vả lại, trong thân phận nô lệ, làm gì có quyền từ chối yêu cầu của chủ. Hẳn bà không ngờ chàng có thể bỏ áo lại mà chạy. Chạy đi đâu chẳng biết, nhưng chàng biết một điều là phải chạy cho mau ra khỏi đó. Cuộc chiến với cám dỗ tình dục là không giải thích, không chần chờ, không tìm sự hợp lý, nhưng cần phải thoát ra ngay tức khắc. Đây chính là diệu kế của chàng Joseph. Một thanh niên nọ kể lại kinh nghiệm đắc thắng trong cuộc chiến với bản thân. Lần nọ, anh cùng người yêu đi dự đám cưới của người bạn thân. Xong tiệc về gặp mưa lớn quá, hai người ghé vào nhà nghỉ trú chờ hết cơn mưa. Trong khung cảnh đó, anh và người yêu đều bị cám dỗ như nhau. Hai người sắp mất kiểm soát, sẵn sàng quan hệ tình dục. Bỗng anh nhớ đến câu, ta ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Anh liền đẩy cô người yêu ra và nói, làm sao chúng ta có thể phạm tội với Chúa được? Chúa đang ở đây với chúng ta. Ngay lập tức, cả hai người bật dậy, mở toang cửa và thốt lên. Cảm ơn Chúa cứu chúng con kịp thời để không phạm tội với Chúa và giữ cho nhau đến ngày thành hôn. Cuộc chiến với cám dỗ tình dục là không dễ dàng. Nhưng khi chúng ta quyết định không muốn phạm tội cùng Chúa, thì Ngài ban năng lực để chúng ta đắc thắng trong Ngài. Như sứ đồ Phao-lô từng cảm tạ Chúa khi ông trải nghiệm sự đắc thắng. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 57, ông cũng nêu lên bí quyết. Trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Theo Rô-ma chương 8 câu 37. Vậy nên, đừng bị cám dỗ mà nghĩ rằng ai trong tình cảnh này thì cũng vậy thôi. Hãy học theo gương chàng Joseph ngày xưa, dù phải chịu hàm oan, vẫn lựa chọn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, không khoan nhượng đối với những gì là tội lỗi. Chính trong cách nghĩ, giữ mình thanh khiết, sống đúng với địa vị là con dân Chúa, Ngài sẽ ban năng lực để chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng. Cuộc chiến với cám dỗ tình dục không phân biệt tuổi tác, địa vị hay hoàn cảnh, nên tất cả đều cần cẩn trọng giữ mình. Trong giờ gia đình lễ bái, cha mẹ cần nhắc nhở con cái, vợ chồng cần gây dựng nhau, những người đang yêu nhau cần nhắc nhở nhau. Hết thảy, đừng quên mình đang là ai giữa cuộc đời này và đang phục vụ chủ nào. Vậy, hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, theo Ê-phê-sô chương 5 câu 10. Cầu xin Chúa ban cho mỗi thành viên trong gia đình tin kính, hết lòng yêu mến Chúa, giúp nhau kinh nghiệm sự đắc thắng trong mọi cám dỗ, nhất là với cám dỗ tình dục, đang lan tràn theo tốc độ chóng mặt. Xin Chúa cứu chúng con khỏi sự cám dỗ. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tôi yêu Giê-xu, kính mến Ngài trọn cuộc đời, mong ước phụng vụ nhà Ngài, cùng truyền trao tình yêu thứ tha. Cho những không như chính Ngài đã từng vì tôi với bạn mà chiều hình.